Thưa cao Phong Vi Phật, kính bạch thầy, kính thưa đại chúng. Hôm nay chúng con cũng được may mắn ngồi ở đây để nghe thầy giảng một ngày, và chúng con cũng thành kính tri ân thầy và chúc thầy thường bình an. Và con cũng xin hỏi một câu hỏi là khi sáng con có nghe thầy nói về kính Kim Cang, mà bố thí làm sao để cho bố thí vô trụ, bố thí làm sao để mà không có dựa vào cái, để không dựa vào trụ, mà trụ là như thế nào thì xin thầy giải nghĩa cho chúng con. Chà, con xin hết, cảm ơn thầy.
Bố thí trong tiếng Sanskrit là Đa Na. Người Trung Quốc quen với phân biệt đối xử đó, cho nên dịch thành hai nghĩa khác nhau. Dâng cúng cho tăng ni cao hơn mình thì gọi là cung dưỡng. Đọc trại âm riết thành là cúng dường, tức là cung cấp và dưỡng nuôi. Còn tặng biếu cho những người thấp vai trò xã hội hơn mình thì gọi là bố thí hay là bá thí. Tức là có một cái phần xem rằng họ thấp hơn mình. Bố thí không trụ tướng đó, thì nó bao gồm nó có ba phương diện, gọi là tam luân không tịch, tức là ba yêu cầu trở nên nó là không dướng dính cái tôi của mình. Không tịch đây là không dướng dính cái tôi ha. Thứ nhất, không xem mình là người ban tặng hạnh phúc cho người khác, và kéo theo đó là không kỳ vọng người khác phải đền ơn cho mình ha. Thứ hai, không xem người khác là kẻ thọ ơn, người phải mang ơn, chịu ơn một cái người thấp hơn mình nhận sự giúp đỡ. Và thứ ba đó, không quan trọng quá tặng phẩm mà mình mang đến hiến tặng cho người khác, dù có thể là có giá trị lớn, nó có yếu tố kinh tế to, nhưng mà một sở hữu được chia sẻ tặng biếu rồi đó thì đã thuộc về người khác, mình không còn vướng kẹt vào nó nữa. Ví dụ như là đứa con mỗi tháng đó chia cắt là 5% tiền lương cho cha mẹ già. Cha mẹ già là lấy số tiền đó cho gọi là các anh chị em với mình, vì là đang bị thất nghiệp. Thì đứa con mà ích kỷ đó sẽ la rầy cha mẹ: con tặng tiền cho cha mẹ để cha mẹ hưởng phúc tuổi già, chứ đâu phải để cho lại ông anh ai, bà chị ba, hay là cái cậu em tư. Nếu mà biết ba mẹ làm như thế thì con sẽ không có tặng biếu. Thì đó là chúng ta đã vi phạm vào cái quyền tự do sử dụng của người được cho chúng ta tặng biếu, vì chúng ta còn chấp vào gọi là vật tặng biếu, chưa được ba la mật. Trong kinh Tăng Chi đó, thì bố thí ba la mật không trụ tướng đó, được hiểu đó với nội dung như sau. Thứ nhất, hoan hỷ và gấp rút trước khi làm. Thí dụ như mình biết là có một Phật sự sẽ được diễn ra vào ngày mai, chúng ta sẽ không trì hoãn vào tuần sau. Chúng ta canh đến cái ngày đó, háo hức chờ đợi cái ngày đó đến với một niềm vui lớn để được làm một việc nghĩa, một việc thiện, một việc Phật sự có lợi ích cho mình và cho người. Thứ hai, hoan hỷ đang khi làm việc bố thí. Thì dầu ngày hôm đó việc bố thí diễn ra đó nắng quá nóng, hay là mưa quá nhiều, hay là người nhận tặng phẩm không hề biết ơn, thậm chí có thể nói những cái lời hờn trách, chúng ta không nên trỗi lên sự phiền não tạo ra hiện tượng bồ đề gai, mà vẫn phải vui. Vui vì biết là tôi đang làm được một việc nhân đạo, còn người ta có thừa nhận, cảm nhận nó 100% đó là chuyện khác. Cái đó được gọi là ba la mật đang lúc làm. Thứ ba, hoan hỷ sau khi bố thí xong, chứ là mình không có tiếc nuối nữa. Sau này người đó có trả đũa chúng ta bằng là đền ơn đáp oán, chúng ta không có nên đó là tự say rất khó chịu, hối hận rằng là giá mà ngày trước tôi không giúp cậu ấy, cậu ấy có dám lên mặt với tôi bây giờ hay không? Hoàn toàn không có cái thái độ ứng xử đó. Cái thời điểm đó, trong cái không gian đó, ta làm một việc nghĩa đó cho con người đó, việc nghĩa đó đã kết thúc, và mình vui với việc gì đó rồi, về sau này đó, cái người đó có biết ơn mình hay không, đó là chuyện của họ, mình không phải quan tâm. Họ có làm xấu, mình cũng không phải hối hận gì nữa hết. Thì làm được như thế, kinh điển Pali, đặc biệt là kinh Tăng Chi, gọi là bố thí không trụ tướng. Và hay còn gọi cái khác là bố thí ba la mật. Dầu hai nguồn kinh điển Pali và Đại Thừa khác nhau về quan điểm bố thí không trụ tướng, thì điểm trọng yếu mà chúng ta cần lưu tâm đó, đó là khi làm một việc nghĩa gồm Phật sự và thiện sự, chúng ta nên hiểu đó là tôi đang làm cho chính mình để hoàn thiện đạo Bồ Tát, từ đó hướng đến quả vị giác ngộ và giải thoát, chứ không bị vướng kẹt vào trong chủ nghĩa thành quả rằng mình đã làm mặc cả nhân quả về những việc làm thiện mà chúng ta đang diễn ra. Chẳng hạn như là phần lớn người tham gia một mắt cườm có nguyện vọng là gì? Bằng hành động hiến tặng tiền mổ mắt cườm, tôi nguyện cho tôi và người thân tôi không bị mù, không bị chột, không bị lé, không bị cận thị, không bị viễn thị, không bị loạn thị, không bị thị lực kém, có được một con mắt toàn hảo, khỏe cho đến răng long tóc bạc mà không cần phải đeo kính, nhìn thấy được hết mọi thứ. Thì thực tế bố thí tiền để mở mổ mắt cườm mà có cái kỳ vọng đó thì được gọi là bố thí chấp tướng, bố thí chưa được toàn hảo, bố thí không đạt được trình độ ba la mật. Và do vậy ta phải tập thay đổi nhận thức về bố thí và xem việc làm đó là rất khẩn thiết, rất cần làm, quan nghĩ làm, và làm xong rồi chúng ta quên đi. Khi tiếp nhận một ân nghĩa ở người nào đó thì đừng nên phớt lờ và làm ngơ. Thì đó là tinh thần bố thí trong không trụ tướng ở trong kinh điển Phật dạy.
Kính bạch thượng tọa giảng sư, con có cái câu hỏi thì nằm ngoài cái bài pháp buổi sáng, nhưng mà nói về cái tâm thì cái tâm này bất cứ bộ kinh nào của Đức Phật cũng đặt nặng về cái tâm. Thì bạch thầy cho con hỏi rồi thầy chỉ dạy để cho con biết, để con làm cái hành trang trong bậc đường tu tập. Tại vì khi nói đến cái tâm á, cái tâm vô trụ á, thì con biết cái tâm á, là vì bản tính của cái tâm á, tức là trọng vọng. Nhưng mà có một cái mà con chưa hiểu á, khi mà nói đến cái tâm, khi mà nói đến cái tâm thì cái tâm hẳn mình không nắm bắt được, nhưng mà thường thường người đời người ta hay hiểu là cái tâm là cái tư chúng thôi. Thật ra không biết cái tâm nằm trong con người mình nằm ở vị trí nào, nhưng mà cái tâm trong sáu căn tiếp xúc sáu trần và rồi sinh ra sáu thức, thì khi mà cái thức mà tiếp nhận vào thì trong đó là có, nếu nói về duy thức không, tức là có hai cái thức, mạt na thức và cái a la gia thức, tức là cái tăng thức. Thì cái tăng thức nữa nó khác với cái tâm như thế nào? Tại vì cái tăng thức là sao có cũng được biết là cái thức mà có những hành, cái thức mà chứa đựng tất cả những cái mà tốt xấu, tức là giữ lại ở trong cái tăng thức. Nhưng mà đến khi cái hạt giống đó nó đầy đủ, nó ngành thì nó bắt đầu nó phát triển. Mà khi phát triển thì nó bung ra. Thì cái tấm đó, cái tấm của mình nó nằm ở chỗ nào nữa? Thật ra là bạch thầy là vì cái tấm, rồi cái tấm liên quan cái thức, có như vậy khi nói rằng là cái tấm mình là mình phân chia, ví dụ như tốt, xấu, hoặc là không tốt không xấu, thì cái đó cái thức phân chia. Nhưng mà cái đầu tiên là đấy, tội từ tâm khởi, tức là từ tâm phát ra, thì đó là theo con nghĩ đó là cái thức phân chia. Tại vì khi cái thức mà mình chưa chuyển cái thức có cái tuệ thì đó là cái thức phân chia. Còn khi bổ lá dương của cái tâm là cái tâm thanh tịnh, bản tâm thanh tịnh, thì như vậy là Và thầy là coi như thầy chỉ để cho người con biết rõ được nghe.
Đặt câu hỏi tâm ở chỗ nào đó, nó giống với những gì mà Đức Phật đã hỏi thầy A Nan trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Và 7 lần trả lời của thầy A Nan đó đều được Đức Phật ghi nhận là sai. Tóm tắt như sau: tâm không nằm trước con mắt, tâm không nằm sau con mắt, tâm không nằm ở trái tim, tâm không nằm ở bộ não, tâm không nằm ở chặng giữa, tâm không nằm ở bên trên, tâm không nằm ở bên dưới. Thì cái chi tiết của cái hội thoại về tâm ở đâu này đó được mô tả rất rõ ở trong là mấy chương đầu của kinh Thủ Lăng Nghiêm, quý vị nên đọc lại. Nói một cách đông na đó là tâm là một phản ứng nhận thức. Vì là phản ứng nhận thức cho nên nó không có hình tướng, nó không phải là một vật thể. Cho nên đó, chúng ta cảm nhận đó bằng sự suy luận đúng, bằng sự diễn dịch đúng và bằng sự quy nạp đúng thế thôi. Lưu tiện là chúng ta cũng nên phân biệt ba khái niệm khác nhau giữa tâm, ý và thức. Tâm á, là chỉ cho là cái đặc tính nhận thức mà nội dung của nó là có thiện và ác, thánh và phàm, tốt và xấu, tích cực và tiêu cực, quan hỷ và cố chấp, tham ái và mông lung, buông xả và cố chấp, rồi trí tuệ và si mê. Thì khi mà nói đến tâm là nói đến những cái đặc tính đó. Còn nói đến thức là nhận thức của các giác quan như là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Còn khi đề cập đến ý đó là nói về một cái ý định, nói về cái hoạt động ý định của con người trong cái cõi tâm của con người thôi. Cho nên dầu ba tên gọi là tâm, ý, thức khác nhau, nhưng thực chất đó là chỉ chung gọi là chủ thể nhận thức mà con người đang có trong cơ thể này. Kinh Thủ Lăng Nghiêm đưa ra một cái ví dụ giống như trong một căn nhà có một cánh cửa cái và 7 cái cửa sổ. Ở mỗi một cái cửa sổ đó, người ta là dán một cái loại giấy màu khác nhau, bật một cái ngọn đuốc ở trong căn nhà lên. Nếu quý vị nhìn từ bên ngoài vào đó thì quý vị sẽ thấy là có 7 màu sắc đang tương phản từ các cửa cái và cửa sổ này. Nhưng mà trên thực tế đó chỉ có một ngọn đuốc duy nhất chứ không phải có 7. Thì cũng tương tự, 6 thức giác quan là thị giác, thính giác, khú giác, vị giác, xúc giác, ý thức, rồi thức a lệ mặt na là thức chấp ngã và thức a lệ gia là thức kho tàng. Thì trên thực tế đó chỉ có một cái nhận thức chung của tâm được gọi là chủ thể là tiếp nhận mọi cảnh trần để tạo ra các phản ứng nhận thức. Khi mà có đầy đủ được các giác quan, đối tượng giác quan và sự tiếp xúc giữa chúng thôi. Cho nên chúng ta đừng bận tâm là lúc nào thì gọi là tâm, lúc nào gọi là thức. Bởi vì có lẫn lộn tâm, thức và ý thì nó cũng là cái chủ thể nhận thức mà thôi. Về ý thứ ba là liên hệ đến khức kho tàng. Đây là khái niệm của triết học Phật giáo Đại Thừa được xuất hiện ở trong Kinh Lăng Già, mô tả về cái sự ghi nhận các hạt giống tri thức, hạt giống phong tục, hạt giống tập quán, hạt giống tôn giáo, hạt giống chính trị, hạt giống kinh nghiệm, hạt giống kỹ năng sống, hạt giống thói quen. Sau khi chúng ta thể hiện ra hoặc bằng lời nói hoặc bằng việc làm cụ thể, nó không mất đi, nó tiếp tục tồn tại ở trong một cái nguồn năng lượng mà tạm gọi là kho tàng thức, không biên giới, không giới hạn, không cùng tận. Cho nên trải qua nhiều kiếp sống, biết bao nhiêu cái nhận thức của chúng ta liên hệ đến chúng đó, nó vẫn còn. Chỉ cần có một chất xúc tác, một cái tác động thôi thì các hoạt động đó bắt đầu được cái là kích thích trở lại. Thì lúc đó quý vị hỏi là tâm tác động hay là cái gì tác động, cái đó không quan trọng nữa. Nó là một cái kho tàng năng lượng của nhận thức như là một chủ thể đối với các thể thế thôi. Ứng dụng học thuyết thức kho tàng này đó thì chúng ta cần phải gieo trồng những gì mà chúng ta muốn mình sở hữu trong tương lai. Ví dụ như ai đó trước khi đi vượt biên, từ những năm 75 cho đến năm 90 đã học tiếng Anh, rồi bỏ đi một thời gian khá dài quên đi hết. Sau khi định cư ở Mỹ, người đó bắt đầu học lại tiếng Anh lần thứ hai, thì trong lần thứ hai này người đó sẽ tiếp thu bài vở đàm thoại, ngữ phạm, văn phạm, từ ngữ, câu cú nhanh chóng hơn và nhớ dai hơn những người mới học tiếng Anh trong lần đầu tiên, vì hạt giống tiếng Anh đó đã được gieo ở trong kho tàng thức của người đó ít nhất đã một lần. Cũng tương tự trong tập tục thôi nôi mà người Việt Nam mình sử dụng đó, ảnh hưởng từ Phật giáo nhiều lắm. Trong lễ sinh nhật 365 ngày đầu tiên, cha mẹ mới bày ra trên một cái bàn khoảng chừng 30 vật dụng. Mỗi một vật dụng là tượng trưng cho một lĩnh vực ngành nghề khác nhau, để cho con cháu của mình đó, là tự động bóc, không phải vô tình mà nó chọn lấy vật A mà nó không lấy đến các vật B còn lại đâu. Ví dụ như cháu nào mà bóc lấy cái ống chích, cái này đó vừa mừng mà vừa lo, bởi vì cái khả năng á nó làm bác sĩ, y tá, dược sĩ là rất cao. Và khả năng thứ hai đó, nó là cái kẻ nghiện ma túy, chích quá nhiều rồi chết bằng cái nghề đó. Thì để xác định là nó thuộc cái năng khiếu nào, quý vị phải để thêm cái ống khám bác sĩ và cái nón bác sĩ. Mà nếu như là nó chụp lấy cái ống khám nghiệm bác sĩ, quý vị hãy an tâm đi, đứa này hạt giống y khoa rất mạnh, và chỉ cần cho chọn hay là định hướng nghề nghiệp về ngành y đó, nó sọc rất giỏi và đỗ đạt cao. Còn nếu như mà nó không thèm nhận lấy các cái dụng cụ bác sĩ nữa đó, thì nó là một đứa hút chích, chết bằng cái nghiệp đó. Thì ở kiếp này phải tách rời cái môi trường xấu ra, không cho ở những cái nơi mà cơ nghiện dễ xuất hiện, buôn bán ma túy, rồi đập đá, hít keo, cỏ Mỹ, heroin, bồ đào, vân vân. Nhờ đó, cháu đó sẽ khắc phục được cái hạt giống yếu kém này. Đến lúc nào đó, nó sẽ bị chuyển hóa và thay thế. Rất tiếc là trong những cái tập tục thôi nôi ngày nay đó, các bậc cha mẹ đã không quan tâm đến việc định hướng nghề nghiệp cho con em, mà biến nó như một cái dịp người lớn là vui chơi với nhau thôi. Đàn ông sau chúc tụng rồi là uống rượu, đàn bà sau chúc tụng lại là cờ bạc, hay là nhỏ to tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố, toàn là những chuyện thị phi. Thì cái ví dụ về hạt giống mà các cháu thiếu nhi chọn đó, nó thể hiện ra cái khuynh hướng nghề nghiệp, cho chúng ta thấy rằng là tất cả những gì mình gieo tạo trong đời đó, nó sẽ tạo thành các khuynh hướng, các cá tính, các lối sống. Cho nên hãy huấn luyện con người của mình ngay từ khi mà mình còn khỏe trẻ, cho đến lúc mình qua đời, thì cái tính lập trường đó sẽ làm cho nó trở thành một cái nguồn năng lượng rất mạnh, mà về sau này khi tái sinh đó, chỉ trong vòng mấy năm đầu thôi, một chất xúc tác nhỏ cũng làm cho các hạt giống đó trỗi dậy, trở thành hiện tượng thần đồng. Không học cũng biết, học một biết 100, học 10 biết 1000. Thì đó là những cái hiểu biết giá trị liên hệ đến học thuyết gọi là tâm ý thức. Chứ đừng có quan tâm là nó ở đâu, thì ra nó ở đâu không quan trọng. Khi lúc nào mà cái cơ thể này còn sống thì tâm còn tiếp tục hoạt động, khi cơ thể này chết thì tâm nó xuất ra khỏi cơ thể này và không trở thành dấu chấm cuối cùng, tiếp tục đi tái sinh thôi. Cứ nhớ chung chung như thế là được. Còn ở đâu không quan trọng lắm. Cứ trao đổi về cái chuyện nó ở đâu chỉ là tranh luận nhau thôi. Có người nói là tâm nó nằm ở bộ não, vì toàn bộ hệ thống thần kinh trung ương nó nằm ở đây. Đó là cái nơi mà tiếp nhận, là cái phản ứng của tứ chi và ngoại biên đưa về để tạo ra một cái phản ứng nhận thức. Cái đó là mỗi học thuyết y khoa và não bộ có thể giống nhau, có thể khác nhau, nhưng điều thống nhất chung là gì? Đó, tâm là phương diện nhận thức để giúp cho con người trở thành một chủ thể đối với các khách thể của mình còn nó nằm ở đâu, cãi nó vẫn tiếp tục tồn tại. Giống như dòng điện, khi mà con chuột hư, tăng vô hư, bóng đèn hư, dây điện hư, công tắc hư, nó vẫn tiếp tục tồn tại theo cái kêu của nó, chứ nó không mất đi. Mặc dù nó là vô hình đấy, nhưng mà mình cảm nhận rằng nó hiện hữu để nó tiếp tục, gọi là chuyển từ cái dạng năng lượng này sang dạng năng lượng khác, thì tâm cũng như thế thôi.
Trước hết là mình xin có lời vấn đến Phật tọa về 10 năm mà không gặp. Thì bây giờ đó, mình xin có một câu hỏi liên quan đến lý vô ngã. Thì tức là rồi liên quan từ lý vô ngã liên quan đến hiện tượng ma quỷ mà mình cũng thấy đó. Thì cái câu hỏi này đó thì cách đây khoảng 15 năm đó, thì có một ông Đạo Tin Lành, ông là Lê Anh Huy, chắc thầy cũng biết, ông đó viết một cái thơ cho giáo sư tiến sĩ Trần Trung Ngọc và nói là xin anh ông Ngọc trả lời cho tôi biết là nếu mà Đức Phật nói là không có cái ngã, vô ngã, thế thì tại sao cái ông Mục Kiền Liên lại thấy bà mẹ mình là bà Thanh Đề ngồi dưới địa ngục? Thì xin giáo sư Trần Trung Ngọc trả lời. Thì lúc đó giáo sư Trần Trung Ngọc cũng có trả lời một bài ngắn thôi, không nhiều. Đại khái là giáo sư Trần Trung Ngọc như mình đã biết là ông ta là giáo sư vật lý học, physics professor từ đại học University of Wisconsin at Madison. Nhưng ông trả lời rất là ngắn, ông nói đại khái là thực ra không phải là ông Mục Kiền Liên thấy bà Thanh Đề ngồi dưới địa ngục, đó là thấy một cái tập hợp của một cái nghiệp chướng nào đó, hiểu? Rồi cái tập hợp nghiệp đó nó sẽ đi đầu thai chỗ khác đó. Sau đó con thấy một bài viết khác dài hơn nhiều là của hòa thượng Thích Giác Hoàng ở Washington DC. Con đọc xong bài này tự nhiên con không hiểu một gì luôn, ông viết quá dài và cuối cùng mình không nắm rõ cái vấn đề là sao. Thì nhưng mà thời xa xưa thì con có đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nó có một cái khái niệm là ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma giải thích ấy, là thực ra ma không có, mà thực ra ma sở dĩ mình có thấy đó là tại vì do cái ngũ ấm của mình, cái ngũ ẩn đó của mình nó đánh lừa mình, ta có thể nói như vậy. Đó thành ra tự nhiên mình mới thấy. Thì điều này cũng giải thích được tại sao có người đó có thể thấy ma, có người cả đời không bao giờ thấy ma. Thì con đã nhớ ở San Jose nó có một ông đại quý trung sự, tức là đại quý chỉ lo về vấn đề các tử sĩ thôi đó. Thì ông này tên là ông Dạ Chi, không biết ông tên thật ông là sao, nhưng ông làm thơ giỏi đó. Ký bút hiệu là Dạ Chi thì nhiều người thấy, nhiều người ở đây chắc quen biết đó. Thì ông này có lần ông cũng bảo ông không tin là có ma quỷ. Và có lần đó thời ở Việt Nam đó, ông đã các bạn bè cá nhau, ông rủ nhau rồi cũng ra nghĩa địa ngủ ở đó cả đêm, không những cả một đêm đâu mà cả tuần đó. Rồi cuối cùng cũng chứng minh, ông kéo theo nhiều người bạn, cuối cùng tất cả nói không có thấy ma quỷ gì hết đó. Thì đó là một vấn đề. Cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề ngoại cảm. Thì cách đây mấy năm con có xem trên web, trên YouTube, thấy thầy có một cách nhà ngoại cảm nó Phan Thị Bích Hằng. Thì bây giờ câu hỏi được đặt ra là nếu mà ma quỷ không có thì những cái mà gọi là ngoại cảm, những cái mà rõ ràng là cô Phan Thị Bích Hằng thấy đó, thì những cái đó là cái gì? Và câu hỏi phụ nữa là nếu mà theo đúng lý vô ngã là không có cái ngã đó, thì như vậy thì ai tạo nghiệp và ai bị quả báo? Xin chấm dứt.
Đây là một câu hỏi rất là chuyên sâu về tâm thức học và triết học Phật giáo. Câu hỏi 1 và câu hỏi 3 đó có liên hệ, cho nên tôi chia sẻ trước. Học thuyết vô ngã mà các tổ Trung Quốc phiên dịch và Việt Nam phiên âm lại đó, lẽ ra phải được dịch là phi ngã. Tiếng Sanskrit gọi là Atman. và tiếng Bali gọi là anatta. Phi ở đây đó nó có tiếp đầu ngữ là chữ a. A có nghĩa đen là chẳng phải là. Khi mình dịch là vô có nghĩa là không có, thì ghép là cái từ kép là vô ngã là không có tôi. Cái đó là hoàn toàn sai với tinh thần Phật dạy. Còn Đức Phật cho đó là chẳng phải là tôi. Cái này nó khác hoàn toàn với không có tôi. Ví dụ hiện nay trong phòng này là có mấy chục người. Chúng ta không thể nói là không có ngã là không có người nào hết. Chúng ta vẫn có mấy chục người, nhưng mà mỗi người đó được hình thành kết hợp bởi nhiều yếu tố. Ở đây là đất, nước, lửa, gió hình thành thân. Và về tâm thì gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức để cấu tạo thành. Cho nên nó được gọi là phi ngã, chẳng phải là tôi. Vào thời Đức Phật đó thì rất nhiều những đạo sĩ Bà La Môn và Kỳ Na đó đã phá Đức Phật. Và họ đặt cùng câu hỏi giống như anh Minh An nêu ra hôm nay. Nếu cái tôi là không có thật đó, thì ai tạo nghiệp thiện để mà đạt được các quá vị giác ngộ giải thoát? Ai tạo nghiệp xấu để phải chịu những hậu quả như là ngồi tù, nỗi khổ niềm đau, vân vân? Thì Đức Phật trả lời rất rõ đó. Sự tạo nghiệp là có thật. Con người dù là phi ngã, con người vẫn có các hành động bằng tư duy, bằng lời nói, bằng việc làm. Mà khi các hành động đó được thực hiện đó, thì nó được đánh giá theo tiêu chí hoặc tốt hoặc xấu, cho nên đó vẫn có các kết quả tốt xấu thôi. Cho nên chủ trương phi ngã, chẳng phải là tôi, không trở ngại, không mâu thuẫn với các hành học thuyết hành động và học thuyết chịu kết quả mà Đức Phật đã đặt ra. Ở đây Đức Phật chỉ nói là gì? Cái chủ thể chịu cái kết quả đó đó chẳng phải là chính họ một cách chính thần thế thôi. Tại vì chính họ đó sẽ thay đổi liên tục mà. Tích tắc của giờ trước nó khác với tích tắc của hiện tại này, rồi tích tắc hiện tại này nó khác với tích tắc của tương lai. Nó không dừng thay đổi. Thế như vậy không có gì là mâu thuẫn giữa học thuyết vô ngã với học thuyết nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Thứ hai, đó là học thuyết tái sinh. Đức Phật chủ trương trong học thuyết 12 nhân duyên đó, ở mắt xích thứ 3 và thứ 4, gọi là thức và danh sắc. Thức ở đây gọi đủ là thức tái sinh hay là tâm tái tục. Danh á là hệ thần kinh là tạo ra ý thức, và sắc á là cái phôi thai được phối tạo bởi tinh cha và trứng mẹ. Thì học thuyết này cho thấy rằng là giữa cái yếu tố thứ ba là sau khi chết tâm thức tái sinh á, và yếu tố thứ tư á là tạo thành một cái phôi thai mới, hoàn toàn không có thời gian ngưng nghỉ, tức là không có trung gian. Như vậy học thuyết thân trung ấm trong tình huống này đó được chứng minh là thêm thắt và biên tập về sau này bởi các vị tổ sư, bắt đầu từ Ấn Độ, sau đó là Trung Quốc và Tây Tạng. Tổ sư Phật giáo Ấn Độ đầu tiên đưa ra học thuyết bảy tuần thất sau khi chết là Vasubandhu, tức là Ngài Thế Thân, trong tác phẩm Luận Câu Xá Abhidhamma Kosa Sastra. Dựa vào tác phẩm đó đó là các tổ Trung Quốc đưa ra thuyết thân trung ấm, và các tổ Tây Tạng đưa ra học thuyết ba đô. Thì thực tế đó, hai học thuyết này đó khác hoàn toàn với học thuyết tái sanh liền mà Đức Phật đã chủ trương. Như vậy thì bây giờ cái khác nhau căn bản dù là của Phật hay là của các tổ, đó là con số ngay tức khắc hay là tối đa là 49 ngày thôi, chứ sau đó là không có nữa. Nếu chúng ta tạm chấp nhận học thuyết 49 ngày của các tổ Trung Hoa và các tổ Tây Tạng đó, thì hình thức ngạ quỷ là có thể chấp nhận được. Và cái sự tồn tại của họ nhiều nhất là 49 ngày thôi, không thể khác hơn. Như vậy, một câu hỏi khác được đặt ra, tại sao trong kinh Tạng Pali, chẳng hạn như tác phẩm Ngạ Quỷ Sự và kinh điển A Hàm, cũng như kinh điển Địa Thừa bao gồm kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, có đề cập đến cảnh giới ngạ quỷ và địa ngục? Thì câu trả lời rất rõ là như thế này. Gần 500 năm sau khi Đức Phật qua đời, học thuyết ngạ quỷ và địa ngục mới được biên tập và giới thiệu vào. Trước đó thì không có. Về bản chất học thuyết đó, khi mình chấp nhận là ngạ quỷ là có thật, thì học thuyết này đó được xem là đối lập với học thuyết vô ngã và 12 nhân duyên, cũng như là tái sanh điền ngay lập tức. Đã tái sanh điền là làm gì có tâm thức đó mà trở thành ma? Là có những người đó là chết đó là 5 năm, 10 năm, vài chục năm, vài ngàn năm vẫn còn tồn tại. Cái đó là người ta tự cảm nhận thôi, chứ làm sao có? Không có. Sau khi chết là tái sanh thôi. Cho nên giữa học thuyết của các tổ và học thuyết của Đức Phật đó, về phía tôi đó thì tôi vẫn chọn Đức Phật. Vì tôi tin rằng đó không ai có trí tuệ cao hơn Đức Phật. Và do đó chết tái sanh liền được hiểu là không có ngạ quỷ, tức là không có ma. Câu chuyện mà anh Minh Đăng vừa chia sẻ đó là những người lính làm cách lãnh đạo cùng tâm sự ngồi chơi uống trà về ban đêm, từ đêm này sang đêm khác ở nghĩa trang, và họ kết luận rằng là chẳng thấy con ma nào xuất hiện hết. Nếu mà nó có thì phải xuất hiện chứ, và thậm chí phải xuất hiện ngay cả ban ngày. Tại sao ban ngày chúng ta không nhìn thấy mà chỉ thấy ban đêm? Vì ban đêm không đủ ánh sáng. Chỗ nào không đủ ánh sáng đó, thì ý thức chúng ta có khuynh hướng là tưởng tượng và giả định. Imagination và assumption, hai cái khuynh hướng này đó, nó làm cho chúng ta hình dung ra, visualization, những thứ mà đôi lúc đó không có tính hiện thực. Rồi từ đó tạo ra rất nhiều nỗi sợ hãi mà trên thực tế là không cần thiết. Chẳng hạn như ở trong một cái căn nhà đi, cái phòng mà hai vợ chồng thường sống, khi mà chồng chết trước do tuổi thọ, nhiều người vợ sợ ma không dám ở ngay cái phòng đó nữa. Rất là vô lý. Chồng thương mình hết mình. Nếu giả sử mà ma có thật đi, thì vì tình yêu mà người đó chưa tái sinh được, cũng không vì thế mà đi hại người vợ của mình. Chỉ trở thành là vệ sĩ bảo hộ mình thôi, chứ làm sao hại được mà sợ. Do vì người ta không hiểu ma. Mà nếu có là đáng tội nghiệp hơn là đáng sợ. Cho nên không có gì phải sợ ma, mà phải tội nghiệp ma, nỗ lực giúp ma, để ma đó được siêu thoát, không trở thành là tiếp tục ở trong cảnh giới ngạ quỷ nữa. Điều 3, câu chuyện Mục Liên Thanh Đề đó, nếu nói một cách nghiêm túc, không sợ đụng chạm, thì đây là bài kinh hoàn toàn do Phật giáo Trung Quốc biên soạn, chẳng phải do Phật nói gì hết á. Và dữ liệu trong kinh Du Lan và kinh Báo Trọng Ân Cha Mẹ đó mang yếu tố văn hóa của Trung Hoa nhiều hơn là yếu tố văn hóa của Ấn Độ. Trong lịch sử đó thì không ai biết đó, mẹ Ngài Mục Liên là ai, tại vì sách sử không có ghi lại. Nhưng cái câu chuyện cái Du Lan đó được người Trung Quốc là còn đưa ra thêm những chi tiết. Bà là một người tính kinh Tam Bảo, họ móc lúa để cúng dường Trai Tăng. Rồi là Chư Tăng ở trong chùa không có tiếp đãi bà nồng hậu, bà giận quá, cho làm thịt heo, thịt gà, thịt chó nhét vào trong là bánh ú bánh tét, rồi đem lên cúng chùa để phá đám cái việc ăn chay của các nhà sư, để trả đũa thôi. Từ đó chết đó là đọa xuống địa ngục để trở thành ngạ quỷ. Thì cái câu chuyện đó là cái câu chuyện nó hoàn toàn là dữ liệu chấp giá, không có thật. Không có thật. Khi mà đã trở thành ngạ quỷ, tức là không có thân thể, làm sao mà có chuyện này là thấy mà có thân tiều tụy hình hài. Đã không có thân thể làm sao còn tiều tụy và hình hài được. Rồi đó là khi mà cúng dâng thực phẩm á, thì bắt đầu một tay che thực phẩm, rồi một tay là bóc hút ăn một mình. Đến độ đó là nó bốc lửa ngay cái cổ, đã gọi là đã chết rồi, không có thân thể làm sao bốc lửa cổ được. Cho nên giáo sư Trần Trung Ngọc lý giải rất hay. Nếu thật sự có, nó tồn tại dưới một cái dạng năng lượng. Cái năng lượng đó tạo ra cái cảm nhận đó. Cái người mà ham ăn, nó muốn ăn một mình thì phải ăn liền, ăn nhanh, ăn ngấu nghiến, không chia sẻ người khác. Thì cái đó nó dẫn đến cái hiện tượng mất cổ. Mất cổ đó mình có thể được xem như là lửa vậy, lửa tham, lửa bỏng sẻn thôi. Chứ thực tế đó thì không có người chết nào ăn được, vì không còn sự nhai, không còn sự nuốt, không còn sự tiêu hóa, không còn sự tuần hoàn. Cái đó là không thể ăn được. Cho nên tôi vẫn giữ quan điểm đó, đó là học thuyết ngạ quỷ được đưa vào về sau, cho nên đó, nó mâu thuẫn với học thuyết vô ngã, mâu thuẫn với học thuyết 12 nhân duyên, mâu thuẫn với học thuyết tái sanh liền ngay lập tức mà Đức Phật đã chủ trương. Điều 4, tôi có một lần hình như là năm 2006 được Thượng tọa Chân Tín mời chia sẻ với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tại chùa Hoằng Pháp. Thì rất tiếc là hôm đó đó Phan Thị Bích Hằng đã đến muộn hơn một tiếng đồng hồ, cho nên cái kế hoạch đó của Thượng tọa Chân Tín đã thay đổi vào giờ cuối. Chứ lúc đầu á là chùa có một cái kịch bản, có một thầy làm MC đặt một câu hỏi, mời Phan Thị Bích Hằng với tư cách là ngoại cảm chia sẻ, sau đó mời thầy Thích Nhật Từ với tư cách là nhà Phật học đó là chia sẻ, để cho mọi người so sánh được hai quan điểm khác nhau giữa ngoại cảm và Phật giáo về cùng một vấn đề. Rất tiếc đó, thì cô ấy đi quá trễ và cô ấy không muốn làm cách đó. Cô ấy muốn cô ấy được chia sẻ trọn vẹn hơn một tiếng, rồi sau đó đó là thầy Nhật Từ được mời đó chia sẻ trọn vẹn một tiếng, và do đó kịch bản đã hoàn toàn thay đổi. Theo quan điểm của tôi đó, ngoại cảm là mong một năng lực siêu giác quan có thật mà Phật giáo thường gọi là thần thông. Để có được ngoại cảm chẳng cần phải tu tập gì hết á, nó là một sự ngẫu nhiên của cơ thể đặc biệt thế thôi. Thì trong 1 triệu người, 2 triệu người, 3 triệu người, thỉnh thoảng sẽ có được một người có năng lực đó. Cái nguồn năng lực này đó là sử dụng có giới hạn, sau một thời gian là sẽ kết thúc. Có điều nhiều nhà ngoại cảm không muốn thừa nhận mình có được cái năng, đã mất năng lực đó thế thôi. Điều thứ hai, khi một nhà ngoại cảm cảm nhận rằng là ở tại cái khu vực A đã từng có chiến tranh, tại đây đó có các nghĩa sĩ bên A bên B đã nằm xuống, họ tên tuổi gì, sinh ngày nào, không có nghĩa là những người đó đang tiếp tục là hương linh tồn tại rồi mách bảo họ, như một số nhà ngoại cảm đã nói, trong đó cụ thể nhất là Phan Thị Bích Hằng. Cái đó không đúng là sự thật. Cái cảm nhận của mình là mình xuất hiện, mình bằng cái nhà cảm rất qua mình biết đó đã từng xảy ra cách đây là 30 năm, 40 năm, 50 năm hay 100 năm. Cái cảm nhận đó nếu quý vị hỏi tiếp tục là các nhà ngoại cảm sẽ bí lù hết, không cảm nhận được nữa, vì ở chỗ đó họ nhận đức được như thế thôi, chứ đâu phải là một cái thấy biết tự nhiên. Cái thấy biết do học hỏi, thấy biết tự nhiên do học hỏi là chúng ta có thể đào sâu vô được nữa, tìm kiếm thêm được nữa các dữ liệu khác. Còn đây nhân lực đó đến chừng đó là nó gần lại thì có thể hỏi thêm đi nữa cũng không trả lời được cái gì hết á. Nhưng mà rất nhiều nhà ngoại cảm ngộ nhận rằng mình đối thoại được với hương linh, rồi hỏi thăm hương linh, nhờ hương linh chỉ điểm, và nhờ hương linh á gọi là giới thiệu các người khác biết cái nhân vật mình đang tìm kiếm để truy ra được hài cốt của họ. Đây là những câu chuyện ly kỳ không có sự thật, vì làm gì có cảnh giới ngạ quỷ mà nói chuyện với hương linh. Cái mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ đó. Năm 2013 là năm đại họa của Phan Thị Bích Hằng và một số nhà ngoại cảm tại Việt Nam. Đài VTV đã phóng sự phanh phui những cái vụ mà nhà ngoại cảm này đó đánh giá là hài cốt của các nhân vật tướng lĩnh quan trọng của chính thể trong nước. Khi đi giám định ADN á, thì người ta ngạc nhiên phát hiện ra chỉ toàn là nanh heo và mảnh sành thôi, không hề có xương người. Lấy đâu mà có xương của ông tướng A, của nhân vật B được tìm kiếm, mặc dù việc làm đó là hoàn toàn miễn phí. Có nghĩa là vì người ta tin vào uy danh của các nhà ngoại cảm quá nhiều đi, đến độ đó người ta đã bỏ qua một yếu tố không thể thiếu là giám định ADN nhằm xác định gen di truyền. Và ngày nay đó, quý vị chỉ cần làm một cái yêu cầu tốn khoảng vài triệu đồng, trong vòng 1 tháng quý vị có kết quả giám định. Cho nên đó, để xác định đâu là một nhà ngoại cảm thật, có năng lực thật, và đâu là một nhà ngoại cảm tự xưng không có năng lực đó, hoặc năng lực đó đã hết, quý vị sau khi tìm được hài cốt hãy đi giám định ADN. Cũng thời điểm năm đó đó, ở Việt Nam còn phanh phui một nhà ngoại cảm dởm nữa, mà tên tuổi của ông ấy nổi như cồn, tôi quên tên mất tiêu rồi, và hiện nay đang ở tù vì tội lừa đảo. Ông này đó, đó là làm như là một cái dịch vụ rất là đắt hàng. Mỗi một người như vậy đó thì cái ngân hàng nông nghiệp nông thôn đó sẽ thưởng cho ông là 75 triệu qua tài khoản, tức là 5.000 Mỹ Kim. Và ông ấy đó đã đi đến các cái lò mổ heo, mổ bò, lấy xương heo xương bò ông mua về, rồi ông dùng axit đó làm cho màu nó tối cũ đi. Sau đó đó ông đi nhờ những cái tướng lĩnh quân đội cho biết là cái khu vực đã từng có chiến tranh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, giữa Việt Nam Cộng Hòa và Việt Cộng. Ông mới chôn các cái mảnh xương đó dưới lòng đất. Rồi bất kỳ ai đó tới nhờ ông tìm phải không, ông chỉ ngồi cái ông giả bộ nhảy giật lên giống như là có một cái luồng năng lượng nào nó đang chiều vào ông, cái ông phán như là đinh đóng cột vậy. Ở chỗ đó có, ông vẽ lại sơ đồ, cái người ta năn nỉ ông từ chối không đi, cuối cùng ông quan hệ ông đi tới đó, ông dậm chân ông chỉ chỗ này nè, đào xuống đi, thì đào lên thì thấy xương thiệt, trời, người ta mừng hết lớn, người ta đem xương đó về ta thờ, toàn là xương heo không. Sở dĩ mà ông bị phát hiện là vì ông làm tiền quá nhiều, chứ ông này ông mà khéo chút xíu nhà làm tiền ít đó, thì người ta không có tố giác ông đâu. Thì lúc đó là công an Quảng Trị mới đi theo dõi điều tra, thì mới phát hiện ra là về đêm ông cho người của ông đó là đào ở chỗ đó. Tại vì có một vài lần á, người ta phát hiện ra thì khi mà đào bới lên là rễ cây đó bị đứt sẵn. Nếu là đất tự nhiên thì rễ cây đâu bị đứt. Và khi rễ cây bị đứt thì có dấu hiệu là gì? Là được đào bới lên và được lồng ghép xuống. Nên đó là lừa đảo ra. Cho nên kẻ gian á không thể nào qua mặt được luật pháp lâu dài đâu. Có thể là nhiều lần nhưng mà không thể lâu dài. Và lại càng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Nên nhớ điều đó để chúng ta cứ sống là chân thật, đàng hoàng. Cái gì mình biết mình nói biết, cái nào không biết đừng có lừa. Mình lừa như thế là tội lỗi lắm. Vừa ăn tiền mà vừa được người ta xem mình là thánh nữa chứ. Thì giờ ông này đang ở tù rục xương ở Việt Nam. Đó là đáng đời thôi. Nói tóm lại, người tu học Phật không nên quan trọng quá về vấn đề ngoại cảm. Vì cái khả năng thật là không bao nhiêu. Khả năng bơm phòng và cường điệu là rất lớn. Đồng thời đó, Việt Nam chúng ta là có truyền thống theo Phật giáo. Do đó thay vì đó lo lắng về việc không tìm hài cốt của người thân chết trong chiến tranh, chúng ta chỉ cần làm một cái khóa lễ cầu siêu để giải tỏa ức chế tâm lý đó và tin rằng người thân của mình đã tái sinh rồi. Thực ra có làm lễ cầu siêu hay không, người chết sau khi chết đều phải tái sinh theo nghiệp hết, không trì hoãn được, không đào tẩu được, không thương lượng được, không tương nhượng được. Đó là quy luật. Còn mình cúng để mình an tâm thôi. Và các tường thất cũng nên cúng. Vì thông qua các tường thất đó, thân mà quyến thuộc mình đến chùa, nhờ đó đó vị thầy hay là sư cô tận tình hướng dẫn Phật pháp, thì sau 7 tường thất đó, gia đình đó trở thành Phật tử luôn, rất lợi lạc. Cúng tại chùa thì không phải nhậu, không phải là đãi thực phẩm mặn. Rồi nhiều gia đình có tài chính đó, người ta còn phát tâm cúng dường, thì nhà chùa có được cái sinh hoạt phí, đỡ phải lo đi làm kinh tế, lo chuyên tu thôi. Cho nên nó lệ lạc ở nhiều phương diện. Dầu biết là tái sanh liền lập tức, nhưng việc cúng các tuần thất và cúng các lễ dỗ vẫn cần thiết thôi, để nhớ ơn người đã chết và làm những cái lễ để tạ ơn người đã chết, thế thôi. Cho nên nói tóm lại, khái niệm đúng là phi ngã chứ không phải là vô ngã. Do đó đó, cái tâm thức đó đó là đạo diễn của tất cả các hành vi, lời nói và việc làm. Và các hành vi đó sẽ trổ quả tốt hoặc quả xấu tùy theo bản chất của hành động. Chết là tái sanh liền ngay lập tức, cho nên không có cái gọi là cảnh giới ngạ quỷ, mặc dù về sau này rất nhiều kinh ghi nhận đó là có. Các kinh đó là được biên tập về sau. Còn các nhà ngoại cảm là lợi dụng vào những điều này, ta bơm phồng cái năng lực vốn có giới hạn của mình, làm cho mọi người đó là tin tưởng ca tụng tán dương vân vân, mà trên thực tế nó không phải là như vậy. Cho nên quý vị không cần thiết phải nhờ các nhà ngoại cảm đi truy tìm hài cốt của mình. Nói thật đó, tôi đã từng có 2 lần làm trưởng ban tổ chức hội thảo học thuật về ngoại cảm ở tại thành phố Sài Gòn. Tôi mời các giáo sư đại học, trong đó có nhà vật lý học. Tôi mời các nhà ngoại cảm nổi tiếng đến để chia sẻ. Tôi mời đến một số nhà nhân chứng về ngoại cảm. Và sau 2 lần hội thảo đó, tôi cũng đã nhờ các nhà ngoại cảm tìm hài cốt của bên dòng họ ngoại của tôi, sinh ở Thái Bình, chết là sạch sành sanh vào năm 1943 do nạn chết đói. Chả có nhà ngoại cảm nào tìm được một cái gì. Và tôi cũng nhờ tìm thử cho một số người khác, cũng chả tìm thấy một cái gì hết. Phần lớn chỉ là đồn thổi thôi, không có thật đâu. Với tư cách là cái người tiếp xúc rất nhiều với các nhà ngoại cảm, các nhà ngoại cảm cũng đến chùa tôi ăn cơm trưa, là chia sẻ tâm sự, tìm hiểu về Phật Pháp, nhờ tư vấn. Tôi đã tiếp xúc nhiều nhân vật nổi tiếng nhất. Và theo nhận thức của tôi, phần lớn các nhà ngoại cảm Việt Nam là không có năng lực thật, chỉ là lời đồn thổi thôi. Tôi nói tôi không có nghĩa là xúc phạm đến các nhà ngoại cảm, mà giờ tôi thừa nhận năng lực đó là có thật. Nhưng mà khi cảm nhận một cái sự kỳ gì đó, điều đó không có nghĩa là hương linh đó đang tiếp tục sống, không có đâu. Họ cảm nhận người đó chết ở chỗ đó, thời điểm đó, năm tháng ngày giờ đó, thế thôi.
Con xin thành thành kính tri ân những lời phạm dụ của thầy hôm nay và trong những tháng ngày qua. Cuối cùng con xin thưa thầy cho con có một vài nhỏ những câu hỏi. Gần đây có nhiều thầy đã tổ chức một những cái khóa mà trái đàn thần tế, họ đưa đò để đưa những hương linh đã chết từ lâu qua bên bờ giải thoát, thì chuyện có hiệu quả hay không? Rồi có những cái tình pháp môn họ tu như tu tình khẩu, tu tam bốn nhất bái, cái đó thuộc về chẳng pháp hay không? Tôi xin thầy giải thích thêm.
Trai đàn chẳng tế bình đẳng dễ khoan, thủy không lục là nghi thức cúng cô hồn do Phật giáo Trung Quốc đề xướng, hoàn toàn không do Đức Phật nói. Họ dựa vào cái quyển Ngạ Quỷ Sự ở trong Kinh Tạng Pali và một số kinh điển Đại Thừa. Không gian này thì bao la, nhưng mà chết đó, chỉ có 3 địa điểm chết thôi. Thứ nhất là chết dưới lòng đất thông qua các cuộc chiến tranh. Thứ hai là chết dưới nước do chết chìm, do dừa bẻ. Thứ ba là chết trên hư không, tức là bị nổ máy bay ha, tức gọi là không, thủy và lục. Thì cái chai đàn đó đó xem tất cả các hương linh là đối tượng được quan tâm để cầu siêu, giúp cho họ đó nhận thức được 2 vấn đề vô thường và vô ngã. Vô thường trong tình huống này hiểu là gì? Năm tháng ngày giờ mất đó chính là ngày khai tử, để cho hương linh không bám víu chấp trước vào cái cuộc sống này nữa. Còn vô ngã đó thì liên tưởng rằng thi thể này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi, và tất cả mọi thứ người đó tạo dựng được trên đời cũng như thế. Mục đích đó của lễ cầu siêu qua kinh A Di Đà hay chỉ là niệm Phật và các cái chai đàn chẩn tế là nằm ở chỗ giúp cho hương linh nhận diện vô thường vô ngã, thế thôi. Nhưng mà các Phật tử thì thích làm trai đàn. Mỗi một trai đàn hiện nay tại Việt Nam đó thì giá tối thiểu cũng phải là 70 triệu, mà có những trai đàn lên đến vài trăm triệu. Thì vì các vị kinh sư đó chia làm trai đàn 3 tiếng, trai đàn 5 tiếng, trai đàn 1 ngày từ sáng đến chiều tối. Rồi số lượng người tham gia đó là có thể là 5 thành viên, 7 thành viên, 10 mấy thành viên. Thì số lượng càng hoành tráng chừng nào đó thì cái số tiền cúng dường cho trai đàn đó lớn chừng đó. Theo tôi đó, cái giá trị của chai đàn đó cũng không nhiều hơn một cái khóa lễ cầu siêu bình thường. Tôi lấy một cái ví dụ về cái đợt Thiền Sư Nhất Hạnh tổ chức ba đại lễ chay đàn ở Sài Gòn, Huế, miền Bắc và thêm một cái chay đàn bổ sung tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì cái mục đích mà tôi được thân cận Thiền Sư Nhất Hạnh vào dịp đó, được Thiền Sư Nhất Hạnh chia sẻ đó, không phải nhằm vào sự cầu siêu, mà là giải tỏa tâm lý hận thù của con cháu hai phe Cộng sản và Việt Nam Cộng Hòa. Thì tại cái trai đàn ở chùa Vĩnh Nghiêm đó, là một số gia đình đại diện của hai ý thức hệ đảng phái đó đã được mời đến. Và trong lễ chay đàn này có thuyết pháp nhấn mạnh đến cái việc là xóa hận thù. Bây giờ mà cầu cho người chết thì thực tế là người chết đã siêu hết rồi, cầu tượng trưng cho người chết thì làm cho người sống đó, họ cảm thấy là được giải tỏa tâm lý, họ buông đi cái hận thù với nhau, cái bắt tay nhau. Như vậy lễ chay đàn đó là có ý nghĩa chính trị sau cái thời hậu chiến. Mà thường á, cái ăn quán với người ngoại quốc chúng ta dễ tháo bỏ lắm, còn ăn quán nội chiến của những người cùng một quốc gia là rất khó vượt qua. Chẳng hạn như là cái nội chiến Nam Bắc Triều Tiên, nội chiến Syria, nội chiến Iraq, nội chiến Việt Nam không ngoại lệ. Sau mấy chục năm, tính từ thời điểm 75 á, trong ngoài vài nước vẫn chưa hàn gắn được. Và tôi nghĩ rằng là nó phải mất thêm vài chục năm nữa. Cho nên Thiền Sư Nhất Hạnh rất khéo léo mượn cái tập tục chay đàn chẳng tới bình đẳng giới quan để giảng cái việc hòa giải dân tộc, và mong rằng là cái hận thù đó được khép lại, được khắc phục, được vượt qua, để những người sống là con cháu đó không tiếp tục trở thành là kẻ thù của nhau nữa. Ý nghĩa xã hội, ý nghĩa chính trị, ý nghĩa tâm linh trong tình huống này là ở chỗ đó, tức là cho những người còn sống. Như vậy khi mà làm một cái hình biểu tượng là một chiếc thuyền Bát Nhã, mà các nhà kinh sư đó từng nói là gì, rước vong từ bờ sanh tử sang Niết Bàn hay là bờ bên kia, cái đó chỉ là biểu tượng cho vui thôi. Thuyền là cái người mà có cơ thể vật lý, physical form hay là physical body mới ngồi lên. Mà mấy cái thuyền giấy nó nhỏ xíu nha, nếu mà còn sống mà cỡ thầy dược từ lùng sủng à, ngồi lên còn không được đó. Chứ đừng nói các hư linh khác một thước 8, thước 9 sao lên ngồi được, huống hồ là vài chục người. Rồi nhiều nhà ngoại cảm còn phịa lên chứ. Một cái phướng ở trong cái chay đàn chẳng tế, hàng vạn các hư linh đã bò lên để nghe kinh. Rồi hư linh què chân sẽ được hư linh hai chân gọi là dìu đỡ, hư linh già thì được hư linh trẻ dẫn dắt. Rồi là hư linh là lính Mỹ cùng với hư linh cộng sản, hai bên hòa giải với nhau, vui vẻ dẫn đến nhau đến chùa Vĩnh Nghiêm. Tôi nghe một nhà ngoại cảm nói như thế tôi biết là quá phịa. Vậy mà báo Giác Ngộ cũng đưa tin, cái đó là thông tin phịa đặt thôi, thế làm gì có cái chuyện đó. Do đó tôi cũng cầu mong là các quý Phật tử hiểu, để không yêu cầu các thầy làm các chay đàn chẳng tế gì cho nó mệt. Nếu quý vị muốn cúng dường thì hãy cúng dường bằng cái phát tâm có hiểu biết, chứ đừng vì cái nỗi sợ hãi mà làm. Mà tôi chủ trương ở chùa tôi nói sự thật như thế này, các Phật tử mà có cúng dường ở chùa tôi là do họ hiểu các Phật sự như thế là có giá trị, họ ủng hộ, chứ không phải họ sợ rằng là cha mẹ họ chết chưa tái sinh, nhờ chùa Giác Ngộ cầu siêu được tái sinh, cho nên họ cảm động quá mà cúng dường. Tôi không thích như thế. Tôi thích họ hiểu đúng. Hiểu đúng rồi đó, họ phát tâm vì họ biết rất rõ là việc làm phát tâm của họ là có giá trị cho Phật Pháp, cho họ làm, chứ không phải họ sợ là người thân chưa tái sinh. Khi mà các Phật tử không còn nhu cầu tổ chức các cái trai đàn chẳng tế nữa thì các thầy đó sẽ bị thất nghiệp. Tôi thấy rất là đau lòng khi mà ban kinh sư á, cái từ kinh sư đó là cái từ rất hay, các nhà sư lão thông về kinh điển bây giờ sử dụng cái từ đó cho những người cúng kính chay đàn thôi, nó rất là mâu thuẫn. Do đó mình phải đổi là thầy cúng sư thì được, thầy cúng, chứ đừng nói là ban kinh sư. Hai cái từ này đó nội dung là khác nhau, hai đối tượng là khác nhau, mà chỉ lẫn lộn cho nhau như vậy là không thích hợp. Bây giờ quý vị lên mạng bấm trai đàn chẳng tế qua video ha, từ Google quý vị bấm vào video đánh trai đàn chẳng tế, quý vị sẽ thấy những cái trai đàn mà các ông sư đó, ông cầm lửa, ông quay này nè, ông cúng rồi ông múa thế này thế nọ, ông làm đuổi cô hồn đi, rồi là chấn áp cô hồn cho cô hồn về, hay là cho cô hồn được siêu thoát. Cái đó toàn là làm dốc hết á, không có giá trị gì ở trong việc đó. Mà bây giờ nó trở thành là rất là lầm ở trong đạo Phật. Tôi biết là khi tôi nói điều này là nhiều người ghét tôi, nhưng mà tôi không nói, tôi chịu không nổi. Tôi thấy tội nghiệp cho Phật tử quá, mà tội nghiệp cho các nhà sư đó nữa, chứ không phải là riêng các Phật tử đâu. Chùa Giác Ngộ đã từ lâu không còn cúng cô hồn vào buổi chiều. Cả bốn nghi thức tụng niệm, buổi chiều là nghi thức cúng cô hồn. Quý vị thấy hình dung quang đường vô cùng, một cái chén nhỏ xíu như thế này nha, bằng là 3 cm thôi, rồi là ly thì không có rửa nữa, bỏ nước vô, cái bỏ 7 hạt cơm vô, cái gọi cúng, nó là 10 loại cô hồn khắp thế giới này được no đủ. Trời ơi, quang đường gì mà cho bằng, mà các chú tiểu phải cúng là số tráng luôn, ngày nào cũng phải cúng để mong cho các cô hồn được no đủ. Chết rồi tái sanh hết rồi còn đâu nữa mà no đủ, không no đủ. Bây giờ nó đã trở thành tập tục là 2.000 năm. Không dễ gì vượt qua được. Nó lớn mớ tôi nói là ông thầy Nhật Từ là đã phá kinh điển. Ông thầy Nhật Từ là phá chén cơm manh áo của nhiều chùa. Thật tôi không có dụng ý đó. Tôi chỉ thấy toàn nghiệp cho Phật giáo, toàn nghiệp cho Phật tử thôi. Thay vì chân lý Phật thì quá cao siêu, lệ lạc thì quá lớn, hành trì thì trị liệu tâm linh là quá cao, mà bị lẫn quẩn ở trong cái tín ngưỡng mê tín này đó thì quá tội cho Đạo Phật và quá tội cho Đức Phật. Nên tôi bất đắc dĩ phải nói ra những điều này thôi, chứ tôi không muốn nói. Nói người ta ghét mình. Do đó không cần thiết phải làm như thế. Nếu quý vị chưa an tâm, chỉ cần mời các thầy các sư cô tụng một khóa lễ cầu siêu ngắn, mà vốn cũng do Trung Quốc đặt ra, Đức Phật không dạy cầu siêu, thì sau khi cúng là chúng ta an tâm rồi. Thì cứ xem một cái khóa kinh như là một cái lễ tưởng niệm đi, tưởng niệm người đã chết, một cách báo hiếu đối với ông bà cha mẹ, một cách đó là tình người đối với những người thân, rất ok, tiếp tục làm việc đó. Và bên cạnh đó, đó thì mình ôm lại và nhắc nhở lại những cái công đức mà người đó đã đóng góp, để cam kết đó, tránh tình trạng là cha mẹ làm thầy con đốt sách. Ta giữ truyền thống gia tộc cho thật tốt, nhất là truyền thống đó gắn kết với người chết. Về tu tịnh khẩu đó, thì cái định nghĩa mà Đức Phật là nêu ra trong kinh là tịnh khẩu gồm có 4 phương diện. Thứ nhất là nói những lời có sự thật. Thứ hai, nói những nội dung dẫn đến sự hòa hợp và đoàn kết. Thứ ba, nói những lời có văn hóa và lịch sự, tức là không chửi bới chì chiết mắng nhiếc nặng nhẹ quyền rủa châm biếm chọc tức. Và thứ tư là nói những gì có giá trị và lợi ích. Thì ai làm được như thế thì được gọi là người có lời nói thanh tịnh, tức là tịnh khẩu. Bây giờ rất nhiều tu sĩ và Phật tử Việt Nam ngộ nhận, cứ nghĩ là tịnh khẩu là yên lặng, không nói. Cái đó trong kinh Đức Phật gọi đó là ác khẩu. Cái người nào tu như vậy thì sau thời gian trở thành câm. Và đây là truyền thống của Bà La Môn giáo nha. Những vị đạo sĩ Bà La Môn, họ ẩn ở trong rừng sâu, không giao du, không tiếp xúc, không nói năng, thì quần chúng tín đồ của họ xem họ là thánh sống, gọi đó là Muni. Và người Hán á, phiên âm là Mauni, còn cái từ gốc đó là Muni. Muni là nhà ẩn sĩ không nói. Đức Phật có danh hiệu là Thích Ca Muni, nghĩa đen là gì? Bậc hiền sĩ trong dòng họ Thích Ca. Và ngài đó buổi nào ngày nào cũng thuyết pháp, không bao giờ dừng thuyết pháp, và thuyết pháp chân chính. Cho nên cái quan niệm tịnh khẩu của Đức Phật và Bà La Môn giáo là rất khác nhau. Bây giờ nhiều Phật tử lại vay mượn phương pháp tịnh khẩu của Bà La Môn cái mà Đức Phật nói quả chứng tối đa là á khẩu. Tôi có miệng mà không nói. Các con vật nó muốn nói dữ lắm mà nó không được. Mình nói được mà không chịu nói. Rất là nguy hiểm. Tam bộ nhất bái đó, về bản chất đó, đó là khổ hạnh. Trái hoàn toàn với con đường trung đạo mà Đức Phật đã chủ trương. Tập tục này đó do hai quốc gia phát xuất. Thứ nhất là Trung Hoa, thứ hai là Tây Tạng. Người ta đi tín ngưỡng á, cứ ba bước lại một lại. Về sau này có nhiều thầy đó đi một bước lại một lại. Cái đó chả có lợi ích gì. Ngoài trừ đó, những người Phật tử không hiểu đạo xem đó là tu hành ngon lành, chứ thực ra chả có tu gì hết á. Nếu quý vị thích cái hạnh lễ Phật thì lên trên chánh điện Phật hay là cái góc tâm linh ở nhà của mình, mỗi ngày lại 100 lại Phật là quá tốt. Vừa có giá trị sức khỏe, vừa có giá trị sám hối, giá trị tĩnh tâm, giá trị tôn kính Phật. 4-5 giá trị trong cái động tác lễ lại đó mà an toàn. Còn ở trên đường đó hàng vạn con vi trùng, mà mình đó là quỳ xuống mình lại như vậy đó, lỗ mũi mình hít vô toàn là các loại vi trùng đó, nó làm cho phổi bị hư và nhiều cái chứng bệnh khác. Và chỉ có làm cho Phật tử nghĩ rằng ông thầy này, sư cô này là tu ngon lành đó. Cái đó là trái với tinh thần đạo Phật, một loại khổ hạnh ép sát mà Đức Phật đã từng đó là lên án. Bây giờ là một số tu sĩ thích làm. Chúng ta không nên lại một chữ, đọc một chữ kinh lại một lại, đó là tín ngưỡng kinh. Đọc kinh là để mở trí tuệ. Còn lúc nào muốn lại thì lấy một cái nghi thức, chẳng hạn như là Hồng Danh Sám Pháp, Lưu Hoàng Sám, Từ Bi Tủy Sám, Mục Liên Sám Pháp, Pháp Hoa Sám Pháp, Ngũ Bách Danh, Tam Thiên Phật, Giảng Phật. Trung Quốc đã sáng tác ra gần 20 cái nghi thức sám hối. Ai thích với nghi thức nào thì chọn cái đó hay, rất là hay. Lúc mình đọc với lời sám hối ấy, nó rất là rúng động tâm tư. Nó làm cho mình không dám làm ác. Nhưng tôi cũng xin cảnh báo, nếu quý vị đọc quá nhiều các nghi thức sám hối là quý vị không dám làm gì hết á. Vì quý vị rơi vào cái bệnh đó là gì? Nhìn ở đâu cũng thấy vi trùng, giống như Baxter vậy đó. Hoặc là quý vị sẽ giống như là những nhà tình báo, nhìn ở đâu cũng thấy tội phạm. Và từ đó nó làm cho quý vị trở nên quá dè dặt đến độ là không dám làm việc gì hết á. Kẻ nào có tội có lỗi thì mới sử dụng các nghi thức sám pháp. Còn cái người bình thường không phạm pháp, không tạo tội, không tạo lỗi thì không nên sử dụng sám pháp làm gì. Mình phải hiểu lúc nào mình sử dụng mới có giá trị. Cho nên đó là theo Phật giáo chính thống là không có khích lệ, tức là á khẩu qua hình thức là không nói. Và cũng không hề khích lệ là nhất bộ nhất bái hay tam bộ nhất bái. Thì hiện nay Việt Nam là có một số thầy làm việc đó. Đi tới đâu á là nó làm cản đường giao thông của người ta tới đó. Rồi những người đi theo ủng hộ đó có những cái hành động rất là hung hãn, ăn nói rất bất lịch sự, làm cho người ta thấy đạo Phật là một cái tôn giáo gì đó mà nó dị hợm rồi sao á. Ông thầy tu vai trò chính theo Đức Phật là gì? Phải trở thành bác sĩ tâm linh, có khả năng khám bệnh khổ của chúng sinh được, có khả năng cho to thuốc được, có khả năng điều trị bệnh khổ đau của quần chúng được. Bây giờ không chịu làm cái vai trò chính đó, đi đi lại ngoài đường, lại ngoài xá để làm gì? Không lợi ích gì cho ai chứ á. Ngoài trừ thu hút một lượng quần chúng mê tín đi theo mình, thế thôi. Chứ là chỉ có lợi ích cho bản thân của vị tu sĩ đó, hoàn toàn không có lợi ích gì cho đạo Phật. Mỗi lần có những hành động như thế xảy ra trên đường phố thì giới tri thức, giới trẻ, giới chính trị, giới kinh doanh sẽ tiếp tục quay lưng với đạo Phật vì nghĩ rằng đạo Phật quá dị hợm đi. Các ông thầy trở nên là vô tích sự, người ta phản cảm dữ lắm. Tôi đọc tin tức vào năm 74 cho đến 76 đó, thì theo cái truyền thống của dạng Phật Thánh Thành, có hai thầy người Mỹ, pháp danh là Hằng gì tôi quên rồi, bây giờ thì đã hoàn tục. Thì hai thầy đó là đi tam bộ nhất bái, mà lúc đó là vận động hòa bình. Cho nên đi theo sau hai thầy đó là mấy xe công nhông để ta cúng dường là nhận. thì thà như thế đó, nó có cái mục đích xã hội, phải làm cái chuyện gì lạ lạ, dị dị hợm hợm á, người ta mới thích, ta cúng. Chứ mình làm nghiêm túc ở chùa ai cúng, thì cái đó là có mục đích khác, mục đích từ thiện, thì có thể tạm chấp nhận, dầu đây không phải là một phương tiện chân chính. Nếu mà kêu gọi hòa bình, chúng ta có nhiều hình thức khác để làm, chẳng hạn như ngồi thiền, biểu tình á, để kêu gọi hòa bình á, nó là cái hình thức là phổ biến nhất, nhưng mà không hay. Còn Phật giáo mình có thể ngồi thiền tĩnh tọa, treo các băng rôn biểu ngữ, bắt bạo động, cũng là hòa bình được, chứ cần gì phải là nhất bộ nhất bái, hay là tam bộ nhất bái. Ngoài ra, cũng có một thiểu số các tu sĩ đốt ngón tay để cúng dường Phật, rồi vài năm sau đốt thêm ngón tay cúng dường Phật. Cái đó tôi cho rằng là rơi vào cái nghiệp lười biếng. Nếu mà so với Bồ Tát Quan Âm ấy, người ta có hai bàn tay thôi, Bồ Tát Quan Âm nghĩ ra đến 500 bàn tay, năm là 1.000 bàn tay chứ, trở thành 500 người. Hai bàn tay này phục vụ nhân sinh chưa đủ, phải đẻ ra gọi là 998 bàn tay khác để phụng sự. Mình có 10 ngón tay mà đi chặt hết ngón này, chặt ngón kia đốt, có thơm gì đâu, mùi đó nó thúi thấy mồ. Ông Phật mà ông ngồi đó, ông trốn luôn. Nếu ông thật sự còn sống, ông trốn luôn, đâu có lợi ích gì đâu. Hãy dùng bàn tay này làm Phật sự, làm thiện sự, làm việc nghĩa, việc nhân đạo. Đó là thiết thực cúng dường các Đức Phật qua phụng sự nhân sinh. Chủ trương của Đức Phật nó quá rõ như thế. Nhưng mà có một số thầy tu làm dị hợm, để tạo hình ảnh là gì? Mình tu rất cổ kiệu, mình tu rất ngon lành, mà cái đó đâu phải tu gì đâu, làm liều. Và cái đó là một phần của khổ hạnh. Trung Quốc thì bày ra cái tập tục là đốt liều ở trên đầu. Sau khi thọ giới tỳ kheo thì đốt 3 liều, thọ giới Bồ Tát thì đốt thêm 3 liều nữa, lâu lâu 10 năm sau cái đốt thêm 3 liều nữa, cho nên cuối cùng có nhiều người là đốt 15 liều. Cái đó cũng là khổ hạnh. Tôi may mắn là từ nhỏ tôi đã dị ứng với cái này, cho nên thọ giới sa di tôi không thèm đốt, thọ giới tỳ kheo tôi cũng không thèm đốt, thọ giới Bồ Tát tôi cũng không thèm đốt. Mặc dù quý vị nên nhớ nha, người nhỏ con là người chịu đòn khá lắm á. Người nhỏ con là chịu đòn khá hơn người lớn con. Nhưng mà tôi không làm cái đó, vì tôi biết rất rõ cái này không do Phật nói, mà do các tổ Trung Quốc tự bày đặt ra thôi. Đừng có nghĩ rằng cái gì do tổ đặt ra là đúng hết đâu. Thì các vị hòa thượng lớn lên và chết, có nhiều đóng góp thì ta tôn lên làm tổ thôi. Chứ điều đó đâu có nói rằng là hễ là tu lâu ở trong chùa và có vai trò lớn trong giáo hội là người đó trở thành thánh. Cái đó đâu có thể nói vậy được. Cho nên tùy việc mà chúng ta phải đánh giá, việc nào phù hợp lời Phật dạy thì nên theo, việc nào không phù hợp lời Phật dạy, dầu đó là thầy của mình đi nữa, mình cũng không nên nghe. Đó là tinh thần lý trí ở trong đạo Phật. Tôi nói không hề xúc phạm đến ai, mà tôi chỉ đưa ra cái lời gì Phật dạy và cái cách mà chúng ta sống theo cảm tính, hễ thầy mình dạy thì mình làm, tổ của mình trong hệ phái của mình đó, chủ trương là mình theo. Như thế là chúng ta bỏ Đức Phật, là chúng ta sống về tình cảm với các vị tổ sư là không nên. Nói tóm lại, Đức Phật không khích lệ các hình thức khổ hạnh, bao gồm đốt liều ở trên đầu, tam bộ nhất bái, rồi là suốt đời chỉ có ngồi không nằm, hoặc là á khẩu theo kiểu là không nói gì hết mà tưởng là mình đang tịnh khẩu. Thì đây là những hình thức tu không phù hợp. Hoặc là một ngày đó lại 500 lại 1.000 lại, cái đó cũng là khổ hạnh, mặc dù rất khó làm. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật chơi chữ có một loại khổ hạnh cực kỳ khó làm, đó là thực tập bát chánh đạo. Chữ khổ trong chữ Hán cũng nghĩa là khó, khó khăn á, cũng là dùng với chữ khổ. Như vậy thay vì đó là khổ hạnh thì Đức Phật xem bát chánh đạo là khó làm, chỉ dùng một cái từ giống nhau thôi. Bên kia là khó thực hiện, bên đây là khó thực hành. Cái khó thực hiện của những phương pháp khổ hạnh không mang lại lợi ích cho người đó và cho tha nhân. Còn bát chánh đạo là cái khó làm, nhưng mà khi làm á, người làm sẽ được thành thánh. Đức Phật kêu chúng ta đánh đổi, từ bỏ cái khổ hạnh của Bà La Môn và thực tập cái khổ hạnh Bát Chánh Đạo để chúng ta trở thành là các bậc gọi là thiện hữu, gọi là chân nhân, thánh nhân, có lợi cho mình và cho người ngay trong cuộc sống hiện tại này.
Tâm niệm những con rất là kính phục với là kính trọng thầy qua những bài pháp của thầy, đi rất sát với đạo Phật. Bởi vì đạo Phật đã chuyển qua mấy ngàn năm rồi thì, mà thầy đi rất là chung, con rất là kính trọng thầy. Bởi vì nhân đây con có một cái câu hỏi. Con có một vị bác sĩ đã viết một cái bài nói rằng Phật pháp là vô thường. Thì con nhận thấy cái đó hình như là nó không được chuẩn. Bởi vì con nghĩ trong đầu con, nếu như Phật pháp vô thường á, luân hồi cũng vô thường mà nhân quả cũng vô thường sao được. Mà con biết á, là Phật quá khứ, hiện tại, vị lai là một. Lời Phật nói trong quá khứ, hiện tại và tương lai là một. Như vậy là thường sao vô thường. Và con xin thỉnh ý thỉnh ngài giải thích.
Tôi đồng ý với quan điểm của chú. Phật pháp á, là chân lý. Chân lý của Phật á, thì có 6 đặc điểm. Trong đó có 2 đặc điểm mà chúng ta nên quan tâm. Đó là siêu việt thời gian và mang lại lợi ích và mục đích. Siêu việt thời gian á, có thể được hiểu trong ngữ cả thiền đại là gì? Không bị lỗi thời. Khi mà khoa học kỹ thuật á, ngày càng được tiến bộ và phát triển trên địa cầu, các tôn giáo nhất thần và đa thần, bao gồm Bà La Môn giáo của Ấn Độ, Nho giáo của Trung Hoa, Do Thái giáo của Israel, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo của phương Tây và Hồi giáo của Trung Đông đó, là bị chứng minh có nhiều điều ở trong kinh thánh của họ đó phản khoa học và bị rủi ro, phê bình, chỉ trích. Còn đạo Phật đó, khoa học càng phát triển chừng nào đó thì càng làm cho nó chói sáng chừng ấy. Ai có trình độ thế học cao từ cử nhân trở lên đó thì tiếp cận đạo Phật nhanh chóng hơn, và thực tập đạo Phật đó là rất mau chóng có kết quả. Cho nên giá trị chân lý đó không vô thường, nó sẽ tồn tại mãi với thời gian thôi. Dù là quá khứ cũng vậy, tương lai cũng thế, và hiện tại không thay đổi. Chỉ có là cách làm đạo kém hiệu quả của tăng ni là vô thường, và chúng ta phải nêu cam kết để khắc phục và cải thiện nó. Vì chúng ta chưa có một kịch bản Phật giáo toàn cầu, chúng ta cũng không có kịch bản Phật giáo toàn quốc gia, chúng ta cũng không có một kịch bản Phật giáo theo kiểu pháp môn thống nhất để chia sẻ những điều hay mà các tăng ni thành công đó có thể là giúp đỡ cho các tăng ni mà chưa may mắn ở trong lĩnh vực này. Gần như là chúng ta tự bê tự phát thôi. Ai giỏi thì ngôi chùa đó thu hút nhiều Phật tử đến, thì sau khi vị đó chết rồi đó, cái truyền thống đó bắt đầu nó bằng mình trở lại. Thì đó là cái vấn nạn chung của Phật giáo. Cho nên tôi tin tưởng rằng đó là không ai có thể có trí tuệ cao hơn Phật, và không có tôn giáo nào với những lời dạy trong kinh thánh của họ ngang bằng được với chân lý của Đức Phật. Nên mọi thứ có thể vô thường, nhưng mà chân lý Phật là không vô thường. Ở thời điểm nào, thời đại nào, ai thực tập thì đều có kết quả giống như nhau hết, nhất là thực tập đúng phương pháp. Thì bằng niềm tin này đó, tôi rất mong các Phật tử hãy khởi lên cái trách nhiệm đạo đức, ít nhất là trong nhóm huyết thống, dẫn dắt con cháu của mình trở thành Phật tử từ giả. Vì tôi có cơ hội thuyết giảng gần như là 63 tỉnh thành của Việt Nam, hơn 150 ngôi chùa của Việt Nam ở hải ngoại trong vòng 15 năm qua. Tôi thấy rất rõ là mỗi khi đi thuyết phục một người yêu quý mến đạo Phật để giúp hội trần Phật tử đó đôi lúc phải mất đến là dài ngày, có khi là dài tháng mà không xong. Còn dẫn dắt vào tuổi lên ba đó, các cháu sẽ được là cha mẹ ủng hộ và được là làm quen, tiếp xúc, trải nghiệm, sống với niềm tin, đạo đức, chân lý của Đức Phật. Thì khi lớn lên đó, mỗi khi mà tuần lễ nào không có cơ hội đến chùa, cảm thấy nó thiếu vắng cái gì đó lớn lắm. Chúng ta phải cam kết làm việc đó. Chứ hiện nay trong các tôn giáo Phật giáo và dở nhất về vấn đề huấn luyện này, chúng ta cứ bị lẫn lộn là để cho con em mình có tinh thần là tự lựa chọn hay là tự giác. Thực tế đó, còn nhỏ không ai mà tự giác để lựa chọn đạo Phật đâu, dù đạo Phật là viên kim cương đấy. Chúng ta phải dẫn dắt, như là giống như là mình là bonsai hóa, là nhân cách của con em mình bằng cách là dẫn dắt, rồi hướng dẫn, tư vấn, giúp đỡ, vân vân đó, thì con em chúng ta mới trở nên thành công và hạnh phúc được. Thì đó là cái cách để chúng ta chứng minh rằng chân lý Phật không phải là vô thường, rất là thường hằng, và chẳng những thế, nó trở nên rất hữu dụng cho mọi lứa tuổi, mọi thành phần trong xã hội khác nhau.
Thưa Thầy, con nói rất là vắn tắt, nhưng mà có ba điểm. Điểm thứ nhất là con rất là sung sướng, rất là kính trọng, rất là ngưỡng mộ cái khuynh hướng hoằng pháp của Thầy. Cái khuynh hướng đó vừa đem Phật giáo đến gần gũi với khoa học. Phật giáo là khoa học rồi, nhưng mà cái cách trình bày của Thầy làm tỏa sáng ra cái điều đó. Bên cạnh đó, Phật giáo là triết học rồi, vì Đức Phật đã giải quyết, trong khi người ta đi đến tam đoạn luận, Đức Phật đã đi đến tứ đoạn luận nữa. Thành thử không thể nghĩ bàn, phải nói vậy. Nhưng Thầy trình bày được Phật giáo là một tôn giáo. Trong khi đó, Ngài trưởng lão Thích Thông Lạc trình bày hơi quá khích. Thầy Nhất Hạnh có thể đi trước Thầy nữa, nhưng mà Thầy Nhất Hạnh trình bày cũng hơi ba phải. Cho nên chỉ có Thầy mới đi đúng con đường mà Đức Phật nói là cái con đường trung đạo, để đưa ra trở về cái cội nguồn, trở về cái lời Đức Phật dạy, nhưng mà không phá đi cái tinh thần lục hòa. Được như vậy là vì Thầy có cái may mắn. Đầu tiên Thầy xuất gia dưới ánh sáng Đại Thừa. Thầy du học về cội nguồn của Phật giáo. Thầy học rất là bài bản, phải nói vậy. Cho nên khi mà Thầy đối chiếu thì cái cách trình bày của Thầy vừa là nhân ái, vừa là từ bi, đi từ nhân ái lên bác ái, mà Thầy đã vượt bác ái đi đến khuynh hướng từ bi nữa. Trong khi Thầy Nhất Hạnh thì nghĩ rằng cái lời Đức Phật là một cái vị thuốc rất tuyệt vời, nhưng mà cái độ đậm đặc cao quá, cho nên phải pha loãng để cho nhiều người có thể sử dụng. Thì cái lối đó cũng là lối đúng, cái lối đó cũng trình bày được cái lục hòa, nhưng mà nó hơi ba phải. Thầy vẫn giữ được lập trường của Thầy, không mất lòng cái khuynh hướng các thầy khác, nhưng mà vẫn giữ được lập trường của Thầy. Cái đó mới là cái điều rất là quý. Thì đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì con muốn thưa thế này: Thầy đừng có sợ như là nản lòng, bởi vì chính Thầy thuyết pháp thì nhiều lắm, con thấy cả trăm thầy trong nước theo khuynh hướng Thầy, mà trước đó chống Thầy. Mà cụ thể ví dụ như là Thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn chẳng hạn, trước đó Thầy chủ trương tịnh độ Tây Phương rõ ràng lắm, nhưng sau này Thầy thuyết pháp Thầy nói ra, rồi Thầy nói tịnh độ ngay ở quả đời này. Thì nói vô lâu sâu xa thì nó mất thời giờ lắm, nhưng mà đại loại lại là có rất nhiều thầy chấp nhận quan điểm của Thầy và đi theo quan điểm của Thầy, và chính họ cũng nói rõ một điều là Thầy là giáo phẩm thua họ, nhưng mà Thầy là Thầy của họ. Ngay trên video trên YouTube có hết. Và đây là cái điểm thứ ba mà con xin thưa với Thầy. từ khi mà tất nhiên là trung bộ với lại trường bộ con đọc hết rồi, nhưng mà cũng học từ khi ở Vạn Hạnh của thầy Minh Châu. Nhưng mà thế này, khi mà thầy xuất bản đầu tiên kinh tụng hàng ngày là đã hay rồi, nhưng mà bây giờ cái đó thầy bổ túc và nó cũng có nhiều cái modify, thì đến cái kinh Phật cho người tại gia thì tuyệt vời. Bởi vì trí tuệ như hải mà không biết gì hết thì ngày nào cũng đọc là trí tuệ như hải mà không biết Phật dạy cái gì thì là một điều hết sức sai. Thì cái điều đó thầy, cô đi xong, có một ông có một ngài thượng tọa người Mỹ, PT á, ngài có viết cái quyển là lời Phật đấy. Là thầy trình bày cái kiểu cũng giống như thầy vậy, cái đó cũng rất tốt mà vì thầy đó là một vị hòa thượng xuất gia. Thế thì nhân những lần mà thầy đi nước ngoài như vậy, thầy nên đem ít nhất là cái quyển kinh tụng cho người Phật tử tại gia để cho người ta thấy. Bởi vì người ta order, thưa thầy, họ có order chứ không phải không? Nhưng mà họ order hay là họ lại mua lộn cái này với kia thì uổng công họ đi. Thế ví dụ thầy cầm 100 ngàn không bằng thấy, thầy đưa ra một quyển đó để cho chư Phật tử họ biết. Con xin hết lời, xin cảm ơn thầy.
Hôm tâm á, thì tôi xem ngài thiền sư Dứt Hạnh á như là thầy của mình, và tôi phải thừa nhận rằng là tôi học rất nhiều điều từ việc đọc sách của thiền sư Dứt Hạnh khi tôi còn là chú tiểu vào năm 1984 cho đến năm 1988. Những đóng góp của thiền sư Dứt Hạnh cho Phật giáo thế giới đó có thể nói là không thua kém gì Đức Đạt Lai Lạt Ma đâu. Nhưng mà có lẽ vì để dung hòa đó mà, thì trong giai đoạn đó phải nói khéo. Còn tôi thì tôi chọn con đường gian nan hơn. Nếu như mà mình cứ nói theo cách thế để dung hòa không á, thì nhiều Phật tử sẽ không biết đâu là những phương pháp được Đức Phật dạy và đâu là những phương pháp phương tiện đó được các tổ là phát triển về sau. Ít ra là người ta phải biết, rồi việc mà lựa chọn đó là tùy theo cái nghiệp chung, nghiệp riêng của mỗi người. Còn nhân việc nói về cái đóng góp của quyển kinh tụng hàng ngày do tôi biên tập vào năm 94, kinh Phật cho người tại gia do tôi phiên dịch vào năm 2013 đó, thì tôi cũng xin giới thiệu thêm quý vị có hai tác phẩm mà quý vị nên đọc. Quyển thứ nhất là tác phẩm của Hòa Thượng Budi, người Mỹ. Quyển đó đã được một cư sĩ ở Canada phiên dịch và do Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam mà tôi làm phó viện trưởng đó là xuất bản. Hồi nãy tôi thấy quyển đó đang có mặt ở tại thư viện của Niệm Phật Đường Fairmont. Cuốn đó rất là hay, đã dịch ra tiếng Việt rồi và có ấn bản ở trên Internet. Quyển thứ hai đó là Buddhist Common Text do Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc là phiên dịch, biên tập và xuất bản vào ngày 3 tháng 5 năm 2017. Thì trong quyển này đó, tôi may mắn là một trong ba người Việt Nam tham gia biên tập về cái mảng Phật giáo Đại Thừa. Hai vị còn lại đó là Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ và giáo sư Lê Bình Thác. Thì tôi đã tham gia trong ủy ban này đó từ năm 2006 với vai trò là phó tổng thư ký, và tham gia trong dự án này đó từ năm 2009, tức là bắt đầu luôn á. Và toàn bộ các cái mảng kinh Đại Thừa được giới thiệu ở trong quyển đó tôi là cái người là tuyển chọn và đề xuất. Thì tôi đang có kế hoạch là sẽ phiên dịch quyển này ra tiếng Việt theo thể 4 chữ cho dễ đọc, dễ nhớ. Và quyển này là trình bày toàn bộ giáo pháp Phật ra qua 3 phương diện. Thứ nhất là lịch sử Đức Phật, thứ hai là chân lý Đức Phật, và thứ ba là tăng đoàn Đức Phật. Mỗi một phần thì chia làm các cái mục nhỏ. Mỗi một mục như vậy đó thì gồm có 3 nguồn văn học, đó là văn học Pali, văn học Đại Thừa và văn học Kim Cang Thừa. Theo tôi đó, đây là quyển có một cái khuynh hướng rất là rộng mà bất kỳ ai muốn tìm hiểu đến các phương diện triết lý của Đạo Phật cho đến các ứng dụng trong đời sống thực tiễn đó đều có thể chứa gọn ở trong dòng 500 trang A4. Thì tôi tin rằng là khi quyển này được chúng tôi phiên dịch và ấn tống đó, nó sẽ mang lại một cái cánh cửa tri thức Phật pháp cho nhiều Phật tử tại gia, mà bất kỳ ai có cơ hội đọc vào quyển này đó sẽ phải thay đổi tích cực cái nhìn của mình về Đức Phật và Đạo Phật. Thì tôi mong quý vị đón chờ tác phẩm đó và cùng với tôi đã phổ biến tác phẩm này. Về việc sử dụng quyển Kinh Phật cho người tại gia, thì tôi xin kính thông báo đó là lần này tôi cũng có mang mấy chục quyển, nhưng mà đến Toronto, Canada đó là tôi đã gỡ tặng là hết rồi. Vì mỗi lần chuyển đi đó, nó tính cứ mỗi một cái hành lý đó là 25 đồng, mà tôi đi với đệ tử của tôi là thầy Ngô Dũng á, thầy trò mà cứ chuyển qua chuyển lại mấy chục lần như vậy thì tốn không biết bao nhiêu tiền. Tôi gỡ là tặng hết, và tôi sẽ cố gắng là gỡ qua vài ngàn quyển để cúng dường ở tại Canada và vài ngàn quyển để cúng dường cho Hoa Kỳ. Dĩ nhiên là tôi sẽ chọn một địa điểm nào mà để đó có người phát tâm, là từ điểm này đó gọi là gửi tặng đến các tiểu bang còn lại của nước Mỹ, vì nó quá rộng lớn. Cho nên nếu ai mà phát tâm làm việc đó thì tôi rất biết ơn. Cái nguồn ấn tống kinh điển đó thì chùa Giác Ngộ là có dư, nhưng mà chúng tôi đang cần những người tiếp ứng ở nước ngoài để tiếp nhận đi lãnh từ một cái cảng biển gần nơi người đó sống, rồi chuyển đi các chùa và các nơi mà mình là quan tâm. Nếu được như thế đó, thì tôi tin rằng là nhiều người sẽ có cơ hội đọc được tác phẩm này. Trong khi chờ đợi hoặc là không có may mắn để mà sở hữu được cái quyển Kinh Phật cho người tại gia đó, thì tôi mong quý vị lên trên Google gõ chữ Kinh Phật cho người tại gia và bấm vào video, thì quý vị sẽ có sách nói về quyển này, và bấm Enter quý vị sẽ có cái ebook về quyển này để mình đọc. Hoặc quý vị chỉ cần vào trong app của smartphone, iPhone và iPad, đánh cái chữ Thích Nhật Từ, xuất hiện lên một cái icon là Kinh Sách Thầy Nhật Từ, viết tắt của Kinh do Thích Nhật Từ dịch và Sách do Thích Nhật Từ viết, gồm có 60 quyển. Trong đó có quyển Kinh Phật cho người tại gia. Quý vị nếu có một cái iPad lớn đó, thì mở cái phần đó ra, quý vị sẽ có thể đọc kinh mà không cần phải có quyển sách, mang theo chỗ nào cũng được hết đó. Cái đó tôi tạm gọi là phước báo của thời kỳ kỹ thuật số, nên tận dụng và sử dụng nó để mình mở trí tuệ và áp dụng trí tuệ Phật đó, giải quyết các vấn nạn, nỗi khổ, niềm đau trong đời cho mình và cho những người thân.